Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trong cuộc điện đàm với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 22 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cam kết sẽ giúp đỡ Việt Nam trong việc tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 cho người dân bằng cách hỗ trợ dây chuyền giữ lạnh để bảo quản vaccine, theo truyền thông Nhật Bản. Cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu của phía Việt Nam sau khi ông Trọng tái đắc cử chức vụ Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, tờ Nippon dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Sau khi chúc mừng ông Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam kinh phí để thiết lập hệ thống dây chuyền lạnh, cho phép vận chuyển và bảo quản vaccine phòng ngừa virus corona ở nhiệt độ thấp, nhưng không nêu cụ thể mức kinh phí hỗ trợ. Thủ tướng Nhật cũng đề nghị Việt Nam hợp tác để hỗ trợ những người Việt bị mắc kẹt tại Nhật Bản, không thể về nước vì đại dịch COVID-19. Đáp lại, ông Nguyễn Phú Trọng nói sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để giúp những người này nhanh chóng trở về quê hương. Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao. Ông đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam thành công trong các chiến lược và kế hoạch phát triển vừa mới được Đại hội 13 thông qua và tăng cường kết nối hai nền kinh tế, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài những vấn đề song phương, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, bao gồm các hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như tình hình ở Myanmar. Ngoài hỗ trợ Việt Nam, Thủ tướng Nhật trong cùng ngày cũng tuyên bố sẽ cung cấp khoảng 200 triệu yên viện trợ tiêm chủng cho Lào, trong thông điệp chúc mừng của ông tới tân chủ tịch Lào và tân thủ tướng Lào trong cuộc bầu cử của quốc hội nước này.
Hà Nội được cho là đang tìm cách thúc đẩy cho một chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, theo nhà phân tích quốc phòng cấp cao Drake Grossman của RAND Corporation, giữa lúc chính quyền Biden vừa quyết định coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo ông Grossman, cũng là một chuyên gia về chính sách quốc phòng và ngoại giao Việt Nam, cho biết tại một buổi thảo luận trực tuyến gần đây rằng Hà Nội đang tìm cách sắp đặt một chuyến thăm cho ông Trọng, người vừa trúng cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tới Nhà Trắng và gặp mặt Tổng thống Joe Biden. Ông Trọng, người được đặt cách các ngoại lệ về giới hạn tuổi và số lượng tối đa hai nhiệm kỳ tại Đại hội Đảng 13 vừa qua để tiếp tục làm Tổng bí thư, đã từng tới thăm Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama và được ông Biden, lúc đó là Phó Tổng thống, tiếp đón trong chuyến thăm tới Washington năm 2015. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lúc đó bắt đầu nồng ấm hơn, ông Trọng trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên tới thăm Nhà Trắng. Với việc chính quyền Biden tiếp tục đặt trọng tâm vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ thời Tổng thống Donald Trump, Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ ở khu vực. Điều này được thể hiện qua việc chính quyền Biden gần đây quyết định coi Việt Nam là một đối tác chính ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của chính quyền Biden mới được công bố hôm 3 tháng 3 nêu tên Việt Nam cùng với Singapore và New Zealand mà không nhắc tới hai đồng minh của Mỹ trong khu vực là Philippines và Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Hà Nội có những lo ngại khi chính quyền Biden đặt nhân quyền vào trọng tâm của chính sách ngoại giao cũng như khả năng xem xét trừng phạt Việt Nam trước những cáo buộc thao túng tiền tệ và mua thiết bị quân sự từ Nga. Cùng với những lo ngại đó, Hà Nội đang lo lắng về việc có được một cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa Tổng bí thư Trọng và Tổng thống Biden, mà cho tới lúc này họ chưa thành công trong việc đạt được điều này. Ông Grossman, người từng có một thập niên kinh nghiệm về tình báo quốc phòng, cho biết tại buổi thảo luận về khả năng gắn kết chiến lược của Việt Nam với Bộ tứ Kim Cương, trong đó có Mỹ, do Viện Nghiên cứu IC Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore tổ chức hôm 16 tháng 3. Chưa có thông tin nào được công bố từ Nhà Trắng về việc mời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới gặp Tổng thống Biden. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về khả năng chuyến thăm của ông Trọng tới Mỹ trong nay mai. Tổng bí thư Trọng hiện vẫn đang kiêm nhiệm chức chủ tịch nước, được cho là đã chuẩn bị cho chuyến thăm thứ hai của ông tới Nhà Trắng trong thời gian ông Trump làm Tổng thống, nhưng điều này đã không xảy ra vì những lo ngại về sức khỏe. Theo các nguồn tin của Reuters lúc đó cho biết, ông Trọng bị đột quỵ trong khi Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói rằng sức khỏe của ông bị ảnh hưởng bởi cường độ làm việc cao và thời tiết thay đổi hồi tháng 4 năm 2019. Theo nhà phân tích Grossman, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trọng và người đứng đầu Nhà Trắng đáng ra đã phải xảy ra từ lâu Tính từ lần đầu tiên ông Trọng tới gặp Tổng thống Obama hồi tháng 7 năm 2015, và nếu Hà Nội không có khả năng sắp xếp một cuộc gặp cho vị Tổng bí thư Đảng tới Mỹ trong năm nay sẽ được xem là một thất bại. Ông Grossman cho rằng Việt Nam có thể quan ngại về việc liệu chính quyền Biden có hành động chống lại Việt Nam trước những cáo buộc thao túng tiền tệ từ thời Tổng thống Trump và các chế tài khả dĩ của Mỹ đối với Việt Nam vì mua thiết bị quân sự của Nga theo đạo luật chống lại kẻ thù của Hoa Kỳ thông qua trừng phạt. Bên cạnh đó, việc hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ngày một xấu đi trong khi chính quyền ông Biden lại chú trọng vào tự do và dân chủ trong chính sách đối ngoại cũng là một yếu tố khiến Hà Nội lo lắng. Cuộc gặp ngoại giao cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc tại Alaska tuần qua nhằm điều chỉnh lại quan hệ Washington-Bắc Kinh cũng làm cho Hà Nội lo ngại vì khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, theo nhận định của nhà nghiên cứu Grossman. Chính quyền Biden có thể tìm cách xóa bỏ những quan ngại của Hà Nội để củng cố hơn nữa sự ủng hộ của Việt Nam trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nhà phân tích quốc phòng của RAND Corporation nhận định. Ông Grossman cũng nói thêm rằng chính quyền Biden đã có một khởi động mạnh mẽ, nhưng chắc chắn cần phải làm nhiều hơn nữa, như mời Tổng bí thư Trọng tới thăm Nhà Trắng.
Bà Đỗ Thị Thu, vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, vừa xác nhận với VOA rằng chồng bà đã bị chuyển từ trại giam ở Hà Nội sang Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để giám định tâm thần vì ông Phương đã giữ im lặng, không trả lời, không hợp tác khi bị thẩm vấn điều tra. Bà Thu kể lại với VOA.
Ngày 19 tháng 3 năm 2021 thì em có đến trại tạm giam số 1 thành phố Hà Nội thì họ nói với em rằng là chồng em đã bị chuyển trại ạ. Và em có hỏi là họ chuyển đi đâu thì họ nói không biết. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021 thì em gọi lại cho viên an ninh điều tra thụ lý vụ án chồng em thì họ nói rằng chồng em đã được đi giám định tâm thần ạ và đến trại bệnh viện tâm thần Trung ương 1 ạ.
Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị bắt cùng với mẹ là bà Cấn Thị Thêu và em trai là ông Trịnh Bá Phương vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào tháng 2 năm 2020, ông Phương đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 2 tiếng với đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để trình bày chi tiết về cuộc đột kích vào Đồng Tâm dẫn đến cái chết của ông Lê Đình Kình và ba công an vào ngày 9 tháng 1 năm ngoái. Ông Phương và gia đình là một trong những nguồn tin chính hiếm hoi bên ngoài nguồn tin nhà nước để cung cấp và cập nhật thông tin từ phía người dân làng ở Đồng Tâm trong thời gian trước và sau khi diễn ra vụ đột kích chết người. Bà Đỗ Thị Thu cho VOA biết, kể từ khi chồng bị bắt, bà đã nhiều lần đi thăm ông Phương và những người thân khác trong gia đình, nhưng chỉ được gửi đồ mà chưa bao giờ được gặp mặt ai. Bà nói,
Em cũng có hỏi là tại sao chồng em lại bị chuyển đến đấy. Thì họ bảo là viện kiểm sát căn cứ một vài lý do như là chồng em không chịu hợp tác. Ví dụ như họ hỏi gì hay nói gì, chồng em cũng không trả lời ạ.
Trước khi bị bắt giam, ông Phương từng tuyên bố nếu bị bắt giữ, ông sẽ giữ quyền im lặng cho đến khi được gặp luật sư. Tình trạng của ông trước khi bị bắt là hoàn toàn khỏe mạnh và ông không có ý định tự tử trong lúc bị giam giữ. Bộ Công an Việt Nam trước đó thông báo theo kết quả điều tra ban đầu, Bộ này xác định các bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phương không phải là nhà hoạt động đầu tiên bị chuyển sang Bệnh viện Tâm thần trong thời gian bị giam giữ. Trước đó, ông Lê Anh Hùng, một blogger của đài VOA, cũng đã bị chuyển vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tin cho hay, ông Hùng gần đây bị biệt giam vì không chịu uống thuốc tâm thần. Ông Lê Anh Hùng bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2018 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.
Hơn 2 năm sau khi nhận kỷ luật cách chức, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang hôm 22 tháng 3 bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vì những sai phạm rất nghiêm trọng liên quan đến sử dụng tài sản nhà nước theo truyền thông trong nước. Ủy ban Trung ương Đảng hồi cuối năm 2018 đã quyết định kỷ luật ông Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì những lý do trên. Tại cuộc họp hôm 22 tháng 3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Cang đã bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng sau khi Ủy ban này xem xét và quyết định trách nhiệm của ông liên quan đến các vi phạm rất nghiêm trọng theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, gọi tắt là IPC, và Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, gọi tắt là Sadeco, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam cũng như khám xét nơi ở của ông Cang, từng là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020, với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng thời gian đó cũng đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Cang, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cang, 50 tuổi, bị cơ quan điều tra công an khởi tố trong vụ án có ít nhất 18 người liên quan bị bắt giam, gồm các lãnh đạo của IPC. Trước hội nghị Trung ương 9 của Ủy ban Trung ương Đảng cuối năm 2018, Ủy ban này kết luận ông Cang đã vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cang cũng được xác định là có sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương cho IPC hiện có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán 320.000 m2 đất ở Phước Kiển thuộc quận Nhà Bè rẻ hơn giá thị trường, không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định. Nhiều quan chức chính phủ gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đều bị khai trừ khỏi Đảng trước khi bị đưa ra xét xử trong các vụ án tham nhũng ở Việt Nam. Vụ xét xử mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ vài năm qua diễn ra giữa tháng này, trong đó ông Thăng từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Thanh từng là Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhận thêm các bản án nhiều năm tù vì bị kết tội gây ra thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại dự án Ethanol Phú Thọ.
Từ cuối tuần lễ thứ ba của tháng 3, chính quyền tỉnh Bình Dương bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tham gia chống dịch. Sắp tới khi lượng vaccine nhiều, sẽ tổ chức tiêm chủng rộng rãi trong dân chúng. Bà Lê Thị Hoa, một lao động nhập cư đến từ Quảng Ngãi, bày tỏ lo lắng.
Sợ chứ sao là không con, tại vì không ngờ mình giờ chưa có gì hết. Mình có biết cái mũi thuốc đang vô trong mình, nó có phản ứng cái gì, mình có thể đi làm được như không. Hay là mũi thuốc nó vô trong mình, nó có cái căn bệnh gì của mình, nó nảy sinh ra, mình không đi làm ăn được, không lo xoay sở được cuộc sống gia đình, mình cũng phải sợ chứ.
Khác với tâm lý e ngại của người lao động nhập cư tại Bình Dương, với cư dân bản địa như bà Ân thì mong được chích.
Nói về tâm lý thì ai cũng muốn đi để mình phòng bệnh thôi, đúng không? Đó là sức khỏe mà của bản thân mình cũng như cộng đồng. Tất cả là ai cũng mong muốn, mà nhất là cái bệnh dịch mà COVID-19 này nó rất là nguy hiểm.
Ngành y tế của Bình Dương cho biết, sắp tới khi triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 rộng rãi, theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, người dân sẽ được tham vấn cặn kẽ trước khi tiêm, như các phản ứng từ thông thường đến nghiêm trọng của vaccine. Bà Lê Thị Hoa không giấu sự lo lắng.
Tôi nhớ ở tạm trú trong một cái văn, trong một cái nhà trọ của ông đó là 60 phòng, toàn bộ là dân gác, người miền Tây, miền Bắc, miền Trung, điều là vô ở trọ đó hay. Cô như chị em ở nhà trọ đó mà đồng cùng như vậy thì cô cũng như vậy. Còn làm như cá nhân cô thì cô không làm. Cá nhân hay chết cá nhân cô thì cô không chết. Mà quả nhà trọ cùng ở trọ như vậy là mà họ sao thì mình như vậy.
Có sự dè dặt đó vì đây là những lao động nhập cư mưu sinh độ dật, còn với bà Ân thì lo khác.
Nếu như có vaccine thì nếu mà cô nằm trong cái đủ cái điều kiện ấy của Bộ Y tế mà cho thì cô sẽ đi. Còn nghe theo như con nói là những người có bệnh nan y như là huyết áp cao, tim mạch thì có lẽ là chắc có lẽ là cô là ngoại trừ rồi. Cô đều có hai cái đó. Tim mạch cô cũng bị mà huyết áp cao cô cũng bị tại vì lớn tuổi rồi mà.
Chưa rõ việc chích ngừa đại trà ở Bình Dương sắp tới có theo thứ tự ưu tiên nào không, bà Hoa chia sẻ.
Nhà nước họ lo là họ giao các dân của họ trước hết. Còn thứ tạm trú là phải là sao? Con thấy không? tại vì dân ở địa phương lúc nọ phải ưu tiên dân địa phương trước hết cho đã chứ.
Bình Dương là tỉnh thu hút lao động khắp các vùng miền đến đây để làm việc trong các khu công nghiệp cũng như mưu sinh nơi hè phố. Liệu có phải tất cả người lao động đang sống ở Bình Dương ấy đều được chích ngừa miễn phí hay không? Vẫn là điều còn đang chờ đợi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.